Đại chúng đọc số 9 siêu tình. Kiến tình siêu tình.
Kiến tình siêu tình
nghĩa là vượt cái tình thường của thế gian, cho nên chúng mình khó hiểu. Con nói tiếp. Thần ngã của ngoại đạo. Phạm chí sa tỳ ca la thì có thuyết minh đế, mà ngoại đạo thì họ có cái thuyết thần ngã. Thật ra mình không học về những lý thuyết của họ, cho nên mình không có hiểu rõ. Đây chúng mình bây giờ chỉ nhận theo cái chữ, chữ minh đế. Minh đế tức là người ta chủ trương rằng cái lúc bắt đầu chưa có con người, chưa có trái đất, thì tất cả cái pháp giới này chỉ là một cảnh giới tối tăm. Chữ minh đây là tối, mờ mịt. Chữ đế thì là nghĩa là họ quyết chắc như thế. Nhưng mà cái lý thuyết của người ta thì mình không hiểu, mình không học thì mình không biết, chỉ nhận cái chữ của người, cái tên là minh đế, thì tức là ta chủ trương trước khi có trời đất, có con người, thì pháp giới là một cái cảnh giới mờ mịt, không minh bạch. Thế còn thần ngã thì chúng ta cũng phải theo chữ mà nhận, tức là họ nghĩ rằng họ có một vị thần, tức là có đủ cái linh thiêng, cái thần thông, cái tài giỏi. Thì có người ta thờ một vị chúa tể như thế. Còn cái nghĩa sâu thì mình không hiểu rõ. Thế nhưng mà đây ngài A Nan thì ngài xin Phật minh bạch để cho chúng ta khỏi lạc về ngoại đạo. Con nói tiếp. Tàng cái đoạn dưới, Đức Thế Tôn ở núi Lăng Già. Thế là nói về cái sự tướng thông thường thì là thế. Thế còn bây giờ nên biết tánh thấy, chứ không phải nhân, không phải duyên.
Nên biết tánh thấy, không phải nhân, không phải duyên.
Nó không phải cái gì cả. Thôi nói tiếp. Nó rời tất cả tướng, nó không phải là một thứ nào cả, nhưng nó lại tức tất cả pháp. Như con như với con vừa nói, nó là bản thể của tất cả pháp, nhưng mà nó không phải là một thứ nào.
Thưa Thế Tôn, nếu tâm tánh không phải nhân duyên,
thế nào là nhân duyên thế gian, mà thế nào là đệ nhất nghĩa? Thế con thế nào đệ nhất nghĩa thì con giờ gọi là cái gì? Nói cái nhân duyên của thế gian, tức là cái thường tình hàng ngày chúng ta vẫn thấy. Chúng ta thấy bằng cái nhẫn thức là cái căn bản sanh tử. Cái nhẫn thức hàng ngày của chúng mình muốn thấy thì trước hết phải có con mắt, rồi phải có ánh sáng mặt trời. Và cái tâm nó biết này, cái ánh sáng mặt trời nó phải qua một cái hư không, nó vào con người mình mới thấy. Chứ mà nếu mà cái vật ấy nó sát liền vào mắt thì mình cũng không thấy. Cho nên phải có hư không làm duyên này. Thế thì đây là nói về cái nhẫn thức hàng ngày chúng mình vẫn thấy, thì nó cần phải bốn duyên này cái nhẫn thức mới phát sanh. Đó là cái căn bản sanh tử. Còn cái đệ nhất nghĩa tức là cái căn bản bồ đề, là cái kiến tinh của mình, thì nó vô sanh, nó không dùng đến nhân duyên như cái bài ở số 5 chúng mình đã học. Còn nói tiếp, cái nhận thức, thấy bằng cái nhận thức, cho nên nó phải có nhân duyên, có ánh sáng, nó mới thấy, nó mới có cái nhận thức. Đây là ông nói về cái thấy của thế gian, là sống bằng cái nhận thức. là nhờ ông A Nan thế nào?
A Nan gọi là không thấy, lẽ ra cũng không thấy tối.
Tức là cái cảnh nó thay đổi.
Yeah.
Lúc thì nó sáng, lúc thì nó tối. Nhưng đó là cái cảnh nó thay đổi. Chứ cái tánh thấy chủ nhân ông độc lập. Khi nó sáng thì mình thấy sáng, khi nó tối thì mình thấy tối. Cái thấy nó vẫn thường trụ tại đấy. À. Con nói tiếp.
Yeah.
À, cái cảnh nó không có.
Yeah.
Chứ cái tánh thấy nó vẫn đứng đấy. Nếu nó không đứng đấy, sao nó biết là không có sáng? Thế chúng ta thấy sáng cũng là thấy, mà thấy tối cũng là thấy. Sáng với tối nó thay đổi nhau. Chứ cái tánh thấy nó bất biến, bất động, nó vẫn đứng đấy. Con nói tiếp, A Nan.
Yeah.
Tiếp.
Bốn nghĩa đó đã thành lập rồi.
Trước ở trên Phật đã bảo ông A Nan, cái suy nghĩ không phải là tâm của ông. Mà bây giờ Phật lại bảo ông A Nan khéo suy nghĩ. Đến sao thế? Trên thì Phật đã bảo cái tâm suy nghĩ không phải là tâm của ông, nó là vọng, ông phải vứt nó đi. Mà bây giờ Phật lại bảo ông A Nan khéo suy nghĩ, tức là phải dùng nó. Vậy là thế nào? Như thế để chúng ta cái suy nghĩ này gọi là vọng tâm. Nhưng mà gọi là vọng là bởi vì chúng ta không biết dùng nó. Cái tâm suy nghĩ này là công dụng. Còn cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề là thật thể. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại, chị em nhớ đến phần dụng và phần thể. Cái thể của nó thì bao giờ cũng y nguyên, bất động, bất nhị, vô sanh. Nó là nó, cái thể nó y nguyên. Nhưng mà cái công dụng, như cái cánh tay của thầy là cái thể, còn cái công dụng lúc thì nó giơ lên, lúc thì nó đặt xuống, lúc nó cầm cái dùi, lúc nó cầm cái chuông. Nghĩa là cái công dụng nó biến hóa, thay đổi. Thế ở trên ý, Phật bảo cái suy nghĩ là vọng, là bởi vì nó không phải là thật thể của ông, nó chỉ là cái công dụng của tâm thôi. Mà cái công dụng này thì có lúc đúng, lúc sai, lúc phải, lúc không phải. Thế cho nên đang tìm với cái thật thể của tâm mà ông lại cứ nhận cái công dụng, ông sống với cái công dụng biến đổi thì không phải. Cho nên ông phải nhận được cái thật thể của tâm ông là cái chân tâm. Thế rồi cái công dụng thì tùy duyên mà mình sử dụng nó. Thế cho nên bây giờ đây nói chuyện về cái chân tánh, cái bản thể của chân tâm Phật đã giảng rõ rồi. Đã nhận được cái thật thể thì có ngại gì mà không sử dụng, không dùng nó. Cái công dụng, chứ nếu mình lại bỏ cái công dụng, chỉ nhận cái thể không à. Mà cũng như người có tấm áo, có mặt, có tấm vải, mà nếu có biết cắt, biết may nó thành cái áo dùng được thì mới gọi là tấm vải. Chứ còn tấm vải để đấy vô ích thì dùng làm gì thì cũng như đống đất. Cái chân tâm của mình cũng thế, mình nhận được thể của nó rồi mình sử dụng những cái công dụng thì mình vẫn dùng. Đấy. Thế cho nên cái tâm suy nghĩ là cái vọng tâm của chúng mình. Đấy, nó là vọng, nó không phải là thật thể. Nó chỉ là cái công dụng. Cho nên mình phải làm chủ để mình dùng nó thì được. Chứ đừng để nó làm chủ mình thì không được. Thế cho nên bây giờ đây Phật bảo ông A Nan dục biết sử dụng, khéo suy nghĩ. Dùng cái công dụng. Không biết thầy nói lưu tiếu chị em nhận không?
Dạ.
nghe hiểu thầy nói gì hả? Mô Phật, nếu có chỗ gì không rõ thì chị em có nói lại. Thế cho nên cái tâm suy nghĩ đó là cái công dụng. Hễ mà mình lầm thì nó là tội đứng đầu, nó xui mình yêu và ghét nè, rồi sát đạo dâm vọng nè, bao nhiêu những cái thói xấu ấy, tội ở nó. Bởi vì mình dùng sai, dùng cái tâm mình mà mình dùng sai. Thế còn nếu mà nó bây giờ đây là lúc suy ngẫm về cái chánh pháp này, thì cái nó lại là cái công, nó lại đứng đầu. Chúng ta bây giờ mà học Phật pháp, đang học Bộ Lăng Nghiêm đây, chính nhờ cái tâm suy nghĩ nó khéo suy nghĩ, nó nhận được rõ nghĩa. Nếu nó khéo suy nghĩ thì gọi nó là diệu quan sát trí, nó thành trí tuệ. Còn nó cứ yêu ghét mừng giận thì gọi nó là ý thức, tức là biết, nhưng mà biết sai, biết lầm. Thế cho nên chúng ta học về cái chân tâm, chúng ta biết cái vọng tâm, vứt cái vọng đi, nhưng mà không phải vứt thật sự, mà vứt cái mê muội, vứt cái vô minh, tỉnh ra mà dùng cái suy nghĩ. Cho nên đây Phật bảo ông khéo suy nghĩ, đừng trễ nài. Trễ nài tức là lười biếng, chậm chạp. Như bọn chúng mình học Bộ Lăng Nghiêm xong rồi kinh cứ đi đằng kinh, mình vẫn cứ đi đường sống với sáu thức sáu trần, đó là chúng ta trễ nài trên con đường Bồ Đề. Con đường Bồ Đề là con đường thế nào? Đường Bồ Đề đây là nói tắt, nói đủ, gọi là con đường vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác, mà nói đủ thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái con đường Bồ Đề này nó có ba chặng. Trước hết là chánh giác, sau rồi chánh đẳng, rồi đến vô thượng, nó có ba chặng. Thế cái chặng đầu là chánh giác, như chị em vẫn thường nói, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà học giả hiện tại đây bây giờ người ta tìm được bao nhiêu thứ hay, ta phát minh ra máy bay, xe hơi, lợi ích nhân quần xã hội. Thế những cái người đó là những người giác tỉnh, nói về Phật đằng mặt trí tuệ. Còn như Đức Hồng Từ, ngài dạy chúng ta biết hiếu thảo với cha mẹ, ăn ở có nhân nghĩa lễ trí tín, đó là ngài là bậc giác tỉnh. Tương đối với bọn mê, chúng mình là những người mê, cho nên ngài có Bồ Đề, có giác tỉnh. Nhưng mà hãy các ngài giác hơn chúng mình, nhưng các ngài vẫn chưa biết, vẫn để cho cái nghiệp lực nó lôi vào vòng luân hồi, vẫn chưa ra khỏi cái đường sanh tử. Như vậy cái giác của các ngài nó chưa phải, theo như Phật, chưa phải là thật giác. Cái người thật giác tỉnh thì đừng có đi vào bào thai, đừng có biến hóa ra các loài, nghĩa là không đi cái con đường sanh tử. Thế mới thật. Thế cho nên cái bước đầu tiên là phải chánh giác. Cái con đường Bồ Đề, cái bước đầu tiên là chánh giác, nghĩa là thoát cái luân hồi sanh tử, nhận được cái tánh vô sanh của mình. Thế là cái bước thứ hai là nhận được cái chân tâm bản tánh. Cái chân tâm bản tánh tức là cái tánh Phật. Mười phương Phật cũng đồng một thể chất này, mười phương chúng sanh cũng đồng một thể chất này, chỉ khác nhau có một đằng mê và tỉnh. Nhưng nói về cái thể chất, cái Phật tánh thì tất cả đồng một thể. Thế khám phá được ra cái thể bình đẳng này gọi là chánh đẳng. Đấy. Có khám phá được cái thể bình đẳng này mới phát cái nguyện độ tận chúng sanh. Con kiến, con sâu, con gà, con sò, con ốc, nó đồng thể với mười phương Phật, bình đẳng. Thế có khám phá được mới phát cái tâm Bồ Đề, mới làm tu các công hạnh Bồ Tát. Thế cho nên đây là cái bước thứ hai của con đường Bồ Đề, là chánh đẳng, chánh giác, tức là các vị Bồ Tát, trí tuệ của các vị Bồ Tát. Thế rồi cứ thế tự giác, giác tha mà tiến cho đến cùng cực, thế thì gọi là vô thượng, nghĩa là không ai hơn được nữa, thì gọi là vô thượng. Đây là cái khả năng của Đức Phật. Thế đấy là con đường Bồ Đề, nói đủ thì là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Người ta nói con đường vô thượng Bồ Đề. Thế đây là nói con đường Bồ Đề là nói tắt. Thế bây giờ đây Phật dạy ông A Nan khéo suy nghĩ để nhận được ra cái chân tâm và cái vọng tâm. Để như thế để thì mới là người không lười biếng, nghĩa là không chậm trễ trên cái con đường vô thượng Bồ Đề.